mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Cao Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Ca Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Ca Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Xin mời quý vị. Phần trước chúng ta đang học gian dở cái phần sở hữu thọ, thì chúng ta đang đi cái phần khái niệm về sở hữu thọ. Chúng ta tới cái phần thứ hai, đó là cái phần chúng ta phân loại thọ. Trong cái phần phân loại thọ này đó, là chúng ta có các cái cách phân loại sau đây. Phân loại thứ nhất là theo thân tâm. Phân loại thứ hai là theo hưởng cảnh. Cái thứ ba là phân loại theo quyền, phân loại theo cảnh. Và bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần á, là phân loại theo thô tế. Trước khi chúng ta qua cái phần mà phân loại cái thọ này theo thô tế đó, thì chúng ta nói đến bốn cái chi phần của năm cái thọ này. Thường khi mà chúng ta học tới một cái sở hữu nào, hoặc là những cái phần nào mà nó thuộc vào những cái phần quan trọng đó, thì chúng ta luôn có học về bốn cái chi phần của nó. Như những cái lần trước tôi nói, bốn chi phần. Bốn chi phần này á, có tài liệu còn để là bốn cái ý nghĩa đặc biệt. Mà bất cứ một cái pháp nào mà chúng ta tìm hiểu được bốn cái chi phần đặc biệt đó, nắm vững bốn cái chi phần đó rồi đó, thì chúng ta có thể phân biệt được cái pháp này với pháp khác. Thì hôm nào nay đó, cái công việc chúng ta là đã tìm hiểu rất là nhiều đó, đi chạy quanh quanh, và chúng ta hiểu khá nhiều về cái thọ này. Và chúng ta cũng đã nói tới ba cái thọ căn bản đó, là lạc, là khổ, lạc, xả. Ba cái căn bản. Chi tiết ra thì trong khổ có nói đến ưu, lạc có nói đến hỷ, và đây là xả. Năm cái này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần. Trong cái phần khổ này nè, chúng ta nói đến bốn cái chi phần, bốn chi phần của thọ khổ. Bốn chi phần của khổ thọ. Thì khi mà chúng ta nắm vững bốn cái chi phần này rồi đó, thì chúng ta coi như là nắm được cái cốt lõi của cái bốn cái pháp này. của các cái pháp này, pháp khổ, pháp ưu, pháp lạc, pháp hỷ, pháp xả, vân vân. Bây giờ như chúng ta biết đó, thọ khổ đó, cái thọ khổ này đó là nó thuộc về một cái cảm nhận về cái sự đau đớn, cái sự bất an của tâm. Thọ khổ nó là sự cảm nhận về cái đau đớn, cái bất an của thân. Về chi pháp của nó là nó nằm ở đây, nó nằm ở tâm vô nhân, là thân thức thọ khổ, thân thức thọ khổ, quả bất thiện vô nhân, nó nằm ở cái vị trí này. Thế bây giờ chúng ta nói tới cái yếu tố đầu tiên của cái chi phần này. Cái yếu tố thứ nhất á, là trạng thái. Thường trong cái phần trạng thái này đó, thì tất cả các cái pháp đều có chung một cái trạng thái thông thường đó, là vô thường, khổ và vô ngã. Thì khổ cũng vậy, khổ nè, ưu nè, lạc nè, hỷ, xả, vân vân, đều có một cái trạng thái, cái trạng thái mà bình thường của tất cả các pháp, của tất cả các pháp hữu vi, thì nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà chúng ta hiểu được cái điều này rồi đó, thì khi mà mình quán chiếu, mình thấy cái thọ khổ nó xảy ra nơi mình, hoặc là thọ hỷ, hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ ưu, thọ xả, vân vân, mà mình nó theo dõi, mình thấy, mình biết được á, thì mình cũng sẽ xem xét các cái yếu tố này khi mà các cái pháp nó diễn ra. Vậy là tất cả các cái pháp nó diễn ra, nó thuộc về tâm hay là nó thuộc về thân á, thì cái trạng thái thông thường của nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái này nó diễn ra liên tục, không có ngừng nghỉ. Thế nhưng mà mình không bao giờ nhìn thấy. Chứ nếu mà tất cả chúng ta đây đó là có cái phước lành mà nhìn thấy nơi cái sắc pháp hoặc là nơi cái tâm pháp một trong ba yếu tố này, thì chúng ta đã thoát khổ rồi. Và ngay cả khi mình tái sanh đến những cảnh giới khác, nhất là những cái cảnh giới khổ vậy, nếu mà người nào mà thấy được cái yếu tố này được là có thể thoát ra được. Cái giá trị của nó lớn lao như vậy, mà nó diễn ra liên tục ngày đêm ở nơi cái sắc pháp và nơi cái tâm pháp này mình không thấy, mà nó thể hiện rõ qua các cái cảm thọ. Quý vị về, quý vị chịu khó đọc cái quyển niệm thọ này, quyển niệm thọ của sư Pháp Tâm, và hiện nay nó trở thành là một cái kỹ thuật thiền mà đưa đến cái sự giải thoát. Nói cái chữ kỹ thuật tức là ý muốn nói là cái phương pháp của nó khoa học và rõ ràng, không có cái tính chất tôn giáo. Và như vậy không thể nói rằng đó, là mình tu tập là do một cái yếu tố gì đó quyền bí mình cũng hiểu được, không có chuyện đó. Khi mình tu tập cái thiền Vipassana này á, mà khi mình hành thiền á, thì nó trở thành cái kỹ thuật. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cũng là một cái kỹ thuật. Thì nói chữ kỹ thuật là sao? Là mình cứ đúng cái kỹ thuật mình làm. Và như vậy mình cứ làm đều đặn và làm miên mật, thì cái kết quả đương nhiên phải xảy ra. Chứ nó không có mang một cái yếu tố gì mà nó gọi là nó mơ hồ hay là nó mê tín trong đó, không có. Quý vị đọc cái quyển này, quý vị sẽ thấy một cái kỹ thuật được trình bày rất là rõ ràng. Và nếu mình có cái duyên lành, mình tới đó mình thọ cái pháp tu trong vòng 10 ngày, thì quý vị sẽ biết được cái cách dễ hơn. Rồi từ từ mình nâng cái số ngày lên. Nếu mà cái phước duyên mình có đủ thì mình nâng lên. Bởi vì chỉ cần mình tham gia hành thiền, mình biết cái kỹ thuật này, dẫu trong đời này đó mình không có đạt được, nhưng mà những cái kỹ thuật đó hoặc là sự hiểu biết đó, nó mang theo mình cũng như một cái thứ tài sản cực kỳ quý giá. Mà nếu mình có lỡ tái sanh xuống những cái cảnh giới thấp, thì á, mình hiểu được cái điều đó, mình cũng có thể chuyển đổi được cái hoàn cảnh của mình, chuyển đổi được cái cảnh giới của mình. Không có ai giúp mình đâu, bởi vì ngay nó diễn ra trong tâm mình, mà mình không thấy thì ai giúp mình được? Người ta nói mình không nghe đâu. Cái tâm của mình đó, nó ngoan cố lắm, nhất là những cái pháp bất thiện đó là nó cứng cỏi lắm. Và vì vậy đó, nó khăng khăng, nó chấp thụ, nó giữ lấy. Và cái đó nó mới làm nên cái khổ đau, nó mới làm nên cái luân hồi, nó làm nên cái sự bám víu và mình không có ra được. Nên cứ chập chờn rồi, chập chờn rồi. Cái thời đại bây giờ chúng ta đang sống là cái thời đại mà quý vị thấy những cái người mà ở cái cõi khổ đó, họ xuất hiện trên cái cõi dương này rất là nhiều. Bởi vì người ta, bây giờ người ta quá bức xúc rồi. Mà cái người dương bây giờ đó, khi sống đó, hiện tại trong cái xã hội mình thử nghĩ coi, cái gì nó cũng kích thích cái tham của mình. Và như vậy cái tham nó là cái giềng mối, nó cái gốc để nó phát sinh cái sân. Vậy thì không mở truyền hình ra nội cái quảng cáo không á, là nó đã kích động cái tâm tham mình như thế nào. Bất cứ mà quý vị ăn một cái món gì đi nữa thì hầu hết 90% là những cái món nó bị nhiễm độc bởi tâm tham. Trồng một cái trái cây xịt thuốc vô cho nó nở ra thật nhiều. Ngay cả cái trái cây mà rẻ tiền nhất á, là cái cây mà thanh long á, quý vị thấy người ta để đèn suốt cả ngày đêm luôn. Ăn một cái trứng gà người ta cũng để suốt ngày đêm luôn. Để chi? Để mà bóc lột cái sức của cây và sức của con vật đó tối đa, để nó không có phân biệt được đêm và ngày. Và như vậy thì những cái trái đó nó sẽ phát triển giống như có ánh sáng hoài, nó phát triển cho nhanh. Thì nó là bị nhiễm độc bởi cái tâm tham rồi. Thành ra tất cả những thực phẩm mình đều bị nhiễm độc hết. Do cái tham con người muốn vơ vét thật là nhiều, cho nên là biến những cái thức ăn đó, những thức ăn thay vì tinh khiết để mà nuôi dưỡng cái cơ thể này sinh tồn, thì lại là tiếp thu vào những cái nguồn nhiễm độc từ trong cái tâm tham. Nhiễm độc toàn bộ như vậy đó. Thì như vậy quý vị thấy không, cái chuyện sân nó phát sinh là cái chuyện bình thường, bởi vì nó là cái lá mặt lá trái của cái đó. Và như vậy đó là cái điều kiện á, để mà những cái người mà người ta bị tái sanh xuống những cái cảnh khổ đó, ta có cơ hội ta hiện diện. Tai nạn xảy ra thường xuyên không phải là cái chuyện mơ hồ, không phải là cái chuyện mà không có can thiệp trong đó. Để rồi đến khi quý vị học tới cái phần mà các cái lộ trình này nè, thì cái này là trong kinh điển cũng nói rõ đó, là trong cái lỗ ý của mình á, ta xen vô được. Cho nên khi mình hiểu biết những cái pháp này nó là vô thường, khổ, vô ngã, mình học để mình biết rằng Đức Phật xác định như vậy rồi, thì bây giờ cái công việc của mình là gì? Xem nó mình đi, mình quán chiếu mình thấy coi những cái cảm thọ của mình khởi lên như vậy không. Nhưng bây giờ tôi nói đó là nói chung cho tất cả các cái cảm thọ, cũng như nói chung cho tất cả các cái sắc pháp và tâm pháp và hoạt động đều là có cái trạng thái này. Như vậy là nó hiện ra đầy giấy, giống như là khi mà mình bỏ cái gì xuống là nó phải rớt xuống đất, thì không ai biết đó, chỉ có ông Newton mới khám phá ra cái định luật sức hút của quả đất. Thì Đức Phật là người khám phá ra cái vô thường, khổ, vô ngã, đặc biệt là cái vô ngã này à. Thì như vậy đó, thì cái người khám phá đã có rồi, người khám phá chân lý đã có rồi, thì bây giờ sao mình không nương theo đó, mình áp dụng để mình đem cái lợi lạc lớn nhất cho mình. Bây giờ thì cái trạng thái chung cho tất cả nói rồi, bây giờ nói trạng thái riêng của cái khổ đây. Cái trạng thái thứ hai của cái khổ, cái trạng thái thứ hai này là cái trạng thái mà nó không thể nhầm lẫn với cái nào hết. Cái kia là cái trạng thái chung, vô thường, khổ, vô ngã là trạng thái chung, cái này là trạng thái riêng. Trạng thái riêng của cái thọ khổ là cảm thọ một cái xúc pháp không khả ái khả hỷ. Cảm thọ một xúc pháp không khả ái khả hỷ. Kể cả không khả ý luôn. À, xin lỗi, cái này cũng không khả ý. Khả ái khả hỷ thôi. Như vậy có nghĩa là gì? Cái nghĩa cụ thể là cái thần kinh, cái sắc thần kinh. Sắc thần kinh của căn. Căn này là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân. Cái sắc thần kinh này khi nó tiếp xúc với một cái cảnh mà nó không thả hay thân hỷ, Thì cái sắc thần kinh cụ thể này đó là sắc thần kinh thân. Bởi vì nói đây là thân thức họ khổ, cho đây là sắc thần kinh thân. Khi nó tiếp xúc với một cái cảnh mà cảnh không khả ái khả hỷ, thì như vậy đó là cái thân này nè, nó sẽ phát sinh lên một cái cảm thọ, là cái cảm thọ đó không hài lòng, phát sinh lên như vậy. Cái thứ hai chúng ta nói về cái phận sự, hay còn gọi là cái chức năng. Cái chức năng của thọ khổ đó là nó làm cho cái thân đau đớn không yên ổn. Phận sự nó là làm cho thân đau đớn không yên ổn. Cái thứ hai nữa là làm cho các cái pháp đồng sanh. Tăng trưởng. Đó là cái công việc của cái khổ. Cái thọ khổ. Bây giờ cái thân, cái thành tựu của nó, cái thành tựu của nó là cái sự, nó hiển bày, nó hiển bày sự đau đớn, sự bất an của thân. Và cái thứ hai nữa là nó kéo dài, kéo dài các cái sự đau đớn này, nó kéo dài ra, nó kéo dài cái sự đau đớn, sự bất ổn, nó kéo dài ra. Vì vậy khi cái phận sự của nó làm cho thân đau đớn, thì cái thành tựu của nó, tức là cái quả của nó, cái kết quả của nó là nó làm hiển bày ra. Và như vậy thì khi mà nó làm cho các pháp đồng sanh tăng trưởng, thì có nghĩa là cái sự đau đớn, sự bất an của thân nó sẽ kéo dài. Như vậy cái hoạt động của cái thọ khổ đó, thì quý vị thấy không? Khi mà cái thân này nè, nó tiếp xúc với một cái đối tượng, mà cái đối tượng đó, đó nó xúc chạm vào trong cái thân, nó làm cho cái thân này nè bị đau đớn, làm cho cái thân này không yên ổn. Ví dụ như bây giờ mình đang đứng đây, có ai ném đá vào đó, nó trúng vào trong cái bè sườn chẳng hạn, nó gãy một cái bè sườn, thì như vậy thì cái thân này mà đang tiếp xúc với một cái vật không khả ái khả hỷ, thì khi như vậy thì cái cơ thể của mình nó sẽ đau đớn, và nó càng lúc nó càng đau đớn vì sự đau đớn này kéo dài. Hoặc là bây giờ mình đang đứng đây thì tự nhiên có một cái luồng gió nó thổi qua, mình nghe nó rúng ở trong người, thế là mặt mày nó xanh lên, rồi nó có thể là nó bị nôn mửa, hoặc là có thể là ngất xỉu. Thì như vậy quý vị thấy không, cái đầu tiên á là nó có một cái sự tiếp xúc giữa cái đối tượng bên ngoài với cái thân, mà nó xúc chạm vào thân, nó làm cho cái thân bị đau đớn. Thì cái đau đớn này nè, khi mà nó phát sinh rồi đó, thì những cái pháp đồng sanh của nó là nó làm cho tăng trưởng lên, chứ nó không có làm cho hạ xuống. Vì vậy nó hiển bày ra, cái sự đau đớn thể hiện thấy rõ, và cái sự đau đớn này có thể kéo dài. Cái nhân gần của nó, nhân gần số 4 là cái nhân gần. Nhân gần của cái thọ khổ này á, là cái thần kinh thân. Như vậy cái sắc thần kinh ở trong cái sắc pháp này là hết sức quan trọng. Ví dụ giờ cái chân của mình bị liệt đi, ví dụ giờ ai mà có chọi cục đá trúng cái chân thì nó không gây nên đau đớn, nó không có thọ khổ được, thân không thọ khổ được, bởi vì cái sắc thần kinh của chân á, nó đã không hoạt động được, nó đã bị bệnh rồi, nó tê liệt rồi, nó không có khả năng cảm nhận nữa, cho nên nó không hoạt động ra. Như vậy cái nhân gần của nó là thần kinh thân. Đức Phật nói rằng đó là cái thân mình thọ khổ thì nó có thể là do hai cái yếu tố. Cái yếu tố mà xảy ra đó, đầu tiên là có thể là do bảy nguyên nhân. Bảy nguyên nhân trong cái hiện tại này. Yếu tố thứ hai nữa là có thể do nghiệp. Cho nên bây giờ chúng ta nghe trong cái kinh Đức Phật nói là cái thân mình thọ khổ đó, do bảy cái nguyên nhân. Thì bảy nguyên nhân đó là gì? Đức Phật nói: này Bà La Môn Sivaka, tất cả những thọ khổ nơi thân, hoặc do gió phát sanh, hoặc do đàm phát sanh, hoặc do mật phát sanh, hoặc do thời tiết thay đổi, vân vân, tất cả những thọ khổ ấy cần phải thấy đúng như thật, rằng là có thể chúng là nhân, có thể chúng là duyên, hỗ trợ tương tác mà thành. Sự thọ khổ ấy đừng dội quy kết là do nghiệp, như một số sa môn, bà la môn, vì không thấy rõ các định luật tự nhiên mà tuyên bố rằng người đời hằng thọ vui thọ khổ, hoặc không vui không khổ, tất cả thải đều do nghiệp đã làm từ trước. Các sa môn, bà la môn ấy đã chạy vượt quá sự hiểu biết của mình, đã không có trí tuệ, lại xưng là có trí tuệ. Họ đã sai lạc và rơi vào tà kiến. Như vậy không phải là tất cả những cái gì mình thọ khổ ở thân á, trong cái hiện tại này nè, là có thể là do bảy nguyên nhân trong hiện tại này, chứ không phải là do nghiệp. Như vậy xin nhắc lại đầy đủ bảy cái đây. Thứ nhất là phát sinh ra bởi gió. Thì cái gió này nè, mình phải hiểu là trong cái cơ thể mình nó có 6 loại gió. Cái loại gió mà từ cái phần dưới của cơ thể nó thổi ngược lên trên á, đó là một loại gió. Ví dụ như khi mình ăn không tiêu, mình ợ chẳng hạn, hoặc là ngáp, thì cái đó là cái gió do dưới thổi lên. Cái gió thứ hai nữa là cái gió mà từ trên nó dồn xuống. Ví dụ như là cái người ăn cái gì nó sình cái bụng lên, thì bây giờ nó trướng cái hơi lên, rồi gió nó dồn xuống. Thì nó muốn đi ra thì phải trung tiện nó mới đi ra, để cho nó xì cái hơi đó ra thì nó mới giải quyết được. Thì cái đó là một cái loại gió thứ hai. Một cái loại gió kế tiếp nữa là cái gió nó thường trực ở trong cái vùng bụng. Ví dụ khi mình hít thở vô chẳng hạn, hoặc không á, quý vị nghe trong cái bụng mình lúc nào nó cũng có chuyển, nó có nhồi ở trong đó. Thì cái đó là cái sự vận hành của gió ở trong bụng. Cái kế tiếp nữa là gió ở trong thân mình, trong toàn bộ cái thân mình, nó có sự chuyển động của gió. Bởi vì là các cái thứ nó lưng lưu ở trong cái cơ thể mình. Khi mình học tới sắc pháp á, mình thấy cái hoạt động của cái phong đại này nó rõ hơn. Và cái gió đó, nó cũng di động khắp các cái cơ quan, các cái bộ phận trong cơ thể mình. Nó một cái loại gió thứ năm đó. Loại gió thứ sáu á, là cái gió do cái hơi thở ra vào của mình. Thì như vậy đó, khi mà cái gió trong cái, tức là cái phong đại trong cái, trong cái, trong cái sắc tứ đại này à, nó hoạt động không có điều hòa đó, thì nó cũng sinh ra cái khổ của thân. Và cái này là mình thường hay nói mình bị bệnh đó. Có người cái hạn nức cục hoài chẳng hạn đó. Thì nhiều cái bệnh nó thuộc về thân là do cái yếu tố phong đại nó hoạt động không có điều hòa. Cái yếu tố thứ hai là do mật. Khi mật mà nó tiết ra không có đầy đủ đó, thì nó sẽ làm cho cái thức ăn của mình nó tiêu hóa không được. Và như vậy nó làm cho mình ách lên, chịu không được. Nó cũng sanh ra một cái khổ của thân. Mà nếu như mình bị ách như vậy thì quý vị thấy là lúc đó là chắc là mình không có muốn làm gì nữa. Ai muốn làm gì về cái đầu óc á, không làm được là đương nhiên rồi. Nhưng mà làm về thân nó cũng khó chịu, nó nặng nề, nó ì ạch không muốn làm. Thì như vậy là cái đó là một cái trạng thái khổ do mật. Cái thứ hai nó do đàm. Cái này đàm ít thì không nói làm gì, nhưng mà đàm nhiều thì như quý vị thấy những người bị định xuyển đó, thì khi mà lên cơn xuyển rồi đó thì chỉ có cấp cứu thôi, chứ chắc không hết làm gì được, và thấy cận kề với cái chết. Cái nữa là cái khổ này, trong cái khổ này đó, nó có là do thời tiết nữa. Cái thời tiết đổi thay, cái nóng, cái lạnh, vân vân, nó cũng làm cho cái cơ thể của mình bị bất an. Như bên Ấn Độ mà đến khi mà nóng quá đó thì người ta chết hàng ngàn người vì nước không có đủ uống, mà cái chỗ ở thì quá thấp. Những cái nhà bên đó đó, nếu mình nói nhà ổ chuột thì mới đúng nghĩa. Việt Nam mình không có nhà ổ chuột. Việt Nam mình chỉ có những cái nhà nghèo là những cái chòi thôi, nhưng muốn phải ổ chuột. Ổ chuột là đúng nghĩa của nó, rất là thấp, và chỉ bò ra với bò vô, không có thể nào đứng dậy mà đi ra đi vô được. Cho nên khi nó nóng rồi đó, thì ở chỗ đó nó thành ra một cái lò, giống như lò hầm than rồi. Mà đi ra ngoài trời á, thì cái nhiệt độ của nó là 45 độ trở lên. Và nếu như người dùng nào mà nó thiếu nước á, thì những người đó chỉ có chết thôi. Và khi nó lạnh á, chẳng hạn nó lạnh đến khoảng 2 độ, hay là có khi nó 0 độ, lâu lắm mới có một lần là nó âm 1, 2 độ thôi. Nhưng người ta không đủ áo để mặc. Và cái nhà cửa như vậy đó, thì người ta chết hàng loạt. Như vậy là do cái thời tiết nó cũng làm cho cái thân người ta khổ. Hoặc là cái tứ oai nghi của mình nó không đều. Tứ oai nghi không đều tức là mình làm cái công việc gì đó mình đứng nhiều quá, thì quý vị thấy cái thời gian là cái chân nó sẽ sưng lên. Hoặc là mình ngồi nhiều quá, hoặc là nằm nhiều quá, nó cũng rất là hại cho xương, nó hại cho cơ thể. Tức là một cái động tác gì trong đi đứng nằm ngồi của mình á, mà không có xen kẽ một cách đều đặn á, thì nó đều làm cho cái cơ thể mình bó lại, là nó cứng ở một cái vùng nào á, vùng lưng, vùng chân, vùng tay gì đó, mà cứng vùng nào nhức vùng đó. Cho nên những cái người mà chơi thể thao mà nó làm cho cái cơ thể nó cứng ra, hoặc là làm cái việc gì á, mà cái cơ thể mình ở trong trạng thái gồng cứng á, thì đến một thời gian sau đó những người nó sẽ bị đau nhức dữ lắm, và có khi nó đi không được. Là do những cái tứ oai nghi đó nó không có đều, nó hoạt động không đều, cho nên là nó sanh ra cái khổ của thân. Và có thể là cái cơ thể của mình đó, nó bị co thắt ở một cái vùng nào đó. Ví dụ nhiều khi mình ngồi mình thấy là trong cái bao tử mình nó thắt lại chẳng hạn, hay là cái tim mình nó thắt lại chẳng hạn, hay là cái vùng ruột mình nó thắt lại, thì cái sự co thắt nó bất thường ở trong cái thân đó, nó cũng tạo ra cái sự khổ thân. Hoặc là một cái trạng thái nữa là do mình quá nhiều cái tâm trạng nó đổi thay ở trong đó, thì nó cũng làm cho mình đau khổ, nó cũng thể hiện ra cái thân. Thì sư phụ tôi mà khám bệnh á, khám bệnh cho cái người mà người ta nói là tại bị đau cái xương sống, nhức lưng chịu không được. Khi khám xong á thì sư phụ tôi mới nói là cô hay là ông đó là đau cái này là do tâm bệnh, tức là do trong cái đời sống nó có quá nhiều những cái đau khổ, những cái phiền phức á, thì bây giờ nó làm cứng ở một cái vùng thân. Thì khi tôi mới hỏi sư phụ là làm sao mình biết được như thế nào, thì sư phụ mới giải thích là nó đóng từng vùng, những vùng nào thuộc về thân nó đóng khác, nó cũng đóng cứng như đóng khác, mà vùng nào thuộc về tâm bệnh nó đóng khác. Cho nên mình khi mình nhìn cái người đó, nhìn cái lưng của người đó thôi, hoặc là nhìn cái cách người đó đi đó, thì biết cái người đó là do cái tâm bệnh mà nó hiện ra cái thân, hay là do cái thân, tức là do cái tứ đại mình hoạt động không, do cái tứ oai nghi của mình nó hoạt động không có điều hòa đó, thì nó tạo ra cái bệnh thân, thì nhìn thấy là biết. Như vậy rõ ràng là trong cái đời sống nội tâm của mình á, mà nó có quá nhiều những cái uẩn khúc, có quá nhiều những cái đau khổ không có giải quyết được, hoặc là có quá nhiều cái tham vọng nó đốt cháy ngày đêm á, thì nó cũng sinh ra cái bệnh của thân. Và những cái bệnh này nè rất khó chữa trị. Là bởi vì khi mà cái tâm á, mà nó làm thành cái bệnh mà nó hiện ra nơi cái sắc pháp này rồi đó, rất khó chữa trị. Cái bệnh thân và do thân á, thì dễ chữa trị, thì bác sĩ có thể là giúp mình dễ dàng, hoặc là giải phẫu, hoặc là chích thuốc, uống thuốc vân vân. Nhưng mà cái bệnh mà do tâm bệnh á, mà nó làm cho cái cơ thể này nè nó trở thành bệnh luôn đó, thì cái đó rất là khó trị. Mà trị rồi nó trở lại, chứ không phải chữa rồi mà nó hết đâu. Là bởi vì do cái tâm mình bệnh mình không thấy. Thì đó là 7 cái yếu tố mà nó tạo nên cái thọ khổ ngay trong cái đời này. Như vậy nếu mình sống mà mình giải quyết được cái sân của mình, cái sân dưới nhiều cái hình thức, buồn bực, lo lắng, vội vã, hốt hoảng, sợ hãi, vân vân, tất cả những cái trạng thái đó khởi lên, mình có biết nó là thọ ưu không? Nếu mình không biết nó là thọ ưu đó, thì nó sẽ đưa đến cái thọ khổ. Cái hoạt động của nó phải đi như vậy mà. Mà nếu mình không có giải tỏa được nó đó, thì nó sẽ hình thành ra, nó làm cho cái sắc pháp này bị bệnh tật. thì cái thân thức thọ khổ đó nó do cái nguyên nhân đó, ở trong hiện tại thì nhiều hơn, mà nó do nghiệp thì ít. Cái nghiệp này nó chuyển từ quá khứ, quá khứ đó. Thì bệnh, cái khổ, cái khổ của thân mà do nghiệp á, thì tôi cũng đã có trình bày rồi, tức là những cái mầm bệnh, những cái mầm bệnh ở trong người, mà ngay khi đó, ngay khi là những cái người nào mà đi tái sinh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện á, thì khi mà tái sinh bằng cái tâm này đó, thì cái tật nguyền nó có trừ trong bụng mẹ thì nó cũng là một cái dạng là cái thân thức nó thọ khổ do nghiệp, hoặc là những cái mầm của những cái ác bệnh á, hoặc là cái mầm của ác bệnh á là nó cũng đã có sẵn ở trong, nó phục sẵn ở trong thân rồi. Mà cái này đó quý vị quan sát rồi quý vị hỏi thầy thuốc đi, thì quý vị có thể là tìm hiểu được, bởi vì nó cũng hiện ra do cái cảm thọ của mình. Thí dụ như thường thường đó là cái cơ thể của mình đó nó có hai thứ, tức là do cái tự nhiên mà mình thiếu cái gì là nó muốn ăn cái đó bổ sung, đó là một cách. Một cách thứ hai đó là do cái mầm bệnh nó ở trong người đó, cho nên là nó cũng hiện ra bằng cách đó là mình sẽ thích ăn cái món đó mà ăn liên tục với món đó. Thì mình phải quan sát, ví dụ thỉnh thoảng mình cảm thấy thiếu cái này cái kia mà nó có thay đổi đó, tức là những cái món ăn á chua cay mặn ngọt nó có thay đổi đó, thì mình hiểu rằng cái đó là cái tự nhiên của cơ thể nó thiếu thì nó đòi hỏi cái đó, mình bổ sung những cái chất chua cay mặn ngọt vô. Nhưng mà nếu cái khi á, mà mình thích liên tục cái chất đó chua hoặc là chất đó mặn hoặc là chất đó cay, chất gì đó, cái món ăn gì mình thích liên tục, thì quý vị hiểu đó là cái dấu hiệu của cái nhu cầu của cái mầm bệnh đó, nó đòi hỏi mình đổ vào để cho nó nổ bung ra. Cho nên khi mà mình thích cái món gì đó mà nó liên tục hoài đó, ví dụ như bây giờ chẳng hạn mình thích ăn cái món chiên, món rang, những cái món đó mình thích ăn hoài, ăn món khác mình không ăn, mình thích ăn món đó, thì phải coi chừng cái đó là dấu hiệu của cái gan. Thì như vậy đó, nó mới có duyên với những cái yếu tố ở bên ngoài, cái thực phẩm bên ngoài, thì nó mới phát sinh ra cái bệnh được. Như vậy đó thì mình phải quan sát để mình thấy, thì mình mới điều tiết lại, mình không để cho cái sự ưa thích đó, đó nó làm tổn hại cho cái thân của mình, nó sẽ tạo ra cái bệnh. Cho nên có người cứ nói vậy nè, cứ ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc, biết cái cơ thể mình dị ứng với cái hải sản nhưng mà mình vẫn cứ ăn, ăn xong rồi uống thuốc, thì cái đó, đó là mình chuốc lấy cái tai họa cho cái thân của mình. Cái nó đã có sự phản đối rồi, thế mà mình vẫn tiếp tục, có do mình tham cái vị đó, do cái tâm tham mình muốn thọ cái vị đó, thọ lạc cái vị đó, mà mình tự làm khổ cái bản thân mình. Thì quý vị khi mà học về các cái thọ này đó, mình quán chiếu mình thấy vậy để mình điều tiết lại trong cái đời sống. Cho nên có những người chẳng hạn đi đâu về cái trời nóng đó, là không có nhẫn trong cái cảm thọ của mình, tức là không có quán chiếu thế là bây giờ nó nóng quá, thì khi mình quán chiếu nó thì tự nhiên là nó sẽ từ từ thôi. Nhưng mình về cái gì mình không có chịu đựng được, bây giờ tánh mình nóng mà, sân mà lại tham thọ nữa, cái hoạt động của tham sân nó đi nhanh quá, mình tham thọ lạc, mình không chịu đựng được cái nóng, cho nên mình vô làm tắm liền, hoặc là đi về cái mở cái tủ ra uống một ly nước lạnh hoặc là một cái nước gì để lạnh trong đó. Thưa quý vị, đi đâu về trời nóng, quý vị uống bất cứ cái gì mà lạnh á thì đó là thuốc độc. Vì khi nó nóng cái cơ thể mình nó bị mất nhiệt rồi, nên bây giờ mình uống nó vô nó hạ nhiệt nữa thì một cơn gió thổi qua là bệnh. Cho nên vì sao khi mình thấy mình không hiểu được, nhưng mà đó do cái tham cái sân của mình nó hoạt động quá mạnh, mình không muốn cơ thể mình nóng nực, mình không chịu được. Hay khác là phải uống cái gì đó cho nó đã khát cái chỗ này, còn cái đó nó đem lại cái sức khỏe cho cái cơ thể hay không biết. Cho nên vì tham cái thọ lạc, ở nơi cái vị này, nơi cái lưỡi này, nơi cái dùng này, mà cái thân này phải thọ khổ, cũng chấp nhận. Hoặc là ngay cả những người trị bệnh đó, quý vị cũng thấy trị bệnh cũng bằng tham với sân. Ví dụ bây giờ mình cảm á, thì cái cảm là nếu như mình biết điều tiết lại thì có thể là mình sẽ qua được. Hoặc là dùng những cái loại thuốc nhẹ nhẹ thấp thấp thôi, hoặc là xong thôi thì nó cũng có thể hết được. Nhưng mà không, không cần thiết, tắm mà vẫn tắm, rồi là vẫn tiếp tục không nghỉ ngơi, vẫn ăn uống không thay đổi gì đó, chỉ là mua cái thuốc nào mà nó tốt nhất, thuốc nào mà nó mạnh nhất, uống vô để trong ngày đó phải hết liền. Nhưng mà cái hậu quả sau đó nó đẻ ra cho cái thân này khổ đó, bất chấp. Như vậy quý vị thấy gì? Muốn cho cái cơ thể mình lúc nào cũng phải được khỏe hết, cũng được dễ chịu hết, mình tham thọ lạc nữa cái thân này, và mình nó phải gấp rút. Cái đó là cái dạng của cái tâm sân. Cho nên mình cứ phải chịu cái vòng quay đó, cái vòng quay của tham sân đó, nó cứ hành hạ mình và nó chạy trong những cái cảm thọ này. Mà nhất là mình ưa thọ lạc và thọ hỷ. Mà thân thọ lạc thì hầu như là không ai thoát khỏi. Nói chung là tất cả năm cái thọ này chúng ta không thoát ra được. Trừ khi mình quán chiếu, mình hiểu đó, mình biết tu tập thì lần lần mình mới bước ra được. Còn không là không bước ra được. Nên thường là cha mẹ mình ở nhà, ông bà mình ở nhà, vậy khi người ta biết người ta nói con đi đâu về mà trời nóng, nó khoan tắm đó con, để cho nó khô mồ hôi rồi hãy tắm. Cái mồ hôi đang ướt thì không có tắm được. Nhưng mà nhiều khi mấy đứa nhỏ nó đâu có nghe. Hoặc là đi như vậy về là bật máy lạnh là vô liền. Thì cái đó là về sau những cái bệnh nó tích tụ lại, những cái khí độc nó tích tụ lại trừng trong những cái khớp. Đến cái lúc nào nó phát tác á, thì cái thân nó thọ khổ. Cái đó là không phải là nghiệp đâu. Cái đó là do mình không có sáng suốt. Mình thấy vậy. Cho nên mình phải điều hòa những cái cảm thọ đó. Còn về nghiệp, trong cái thọ khổ của thân thì rất là ít. Đó, chúng ta nắm từng phần một, để trong cái đời sống hàng ngày đó, mình nhìn thấy, mình quán chiếu, mình tu tập. Vì nó không thoát ra khỏi cái tham sân đâu quý vị. Mà khi mình không nhìn thấy cái hoạt động đó của mình là do cái tâm tham, là do cái tâm sân, thì có nghĩa là mình si quá rồi, mình vô minh quá rồi. Mình si cho đến đổi mình liều cái mạng mình luôn. Nó vô một cái bàn tiệc chẳng hạn, là cứ ăn uống cho nó thỏa thích, ăn cho đến khi nào mà thực phẩm nó không để nuôi thân, mà thực phẩm nó từ bên trong nó phải đi ra bên ngoài, rồi thân thể rã rời. Quý vị đọc báo, quý vị thấy vừa rồi cái tờ báo đăng đó, là năm anh em rủ nhau mới uống rượu. Thì một cậu uống xong chịu không nổi, mới ra ngoài kia đó là coi như là đổ nó ra. Thì một người trong cái nhóm nó ra mới là lôi vô, nói là bây giờ dẫu như vậy cũng phải uống tiếp. Thì cái cậu này cái thân khổ quá mà, chắc không quen uống rượu, bây giờ uống mà đến đổi mà ra phải cho ra ngoài như thế, rồi bây giờ cái cơ thể nó quặt quại rồi. Bây giờ cậu này nhất định vô là đổ rượu vô. Cho nên anh ta tức giận, anh ta đánh anh này. Thì cái ông kia cũng đã có rượu vô rồi, cho nên hai bên đánh nhau. Thì cuối cùng mà cái người nào tức hơn đó, thì cái người đó nó mạnh hơn, cho nên là đánh chết cái người mà kéo vô để uống rượu thêm. Nên quý vị thấy cái lúc đó là nó vô minh rồi. Lúc đầu là tham. Tham cái gì? Vui với nhau. Đầu tiên là vui là hỷ cái đã, tham hỷ cái đã. Rồi tham lạc nữa. Ăn uống vô thì nó cảm thấy nó thích thú, nó hưng phấn lên. Có thể nó hưng phấn lên. Rồi lại được nói một cách thỏa thích nữa đó. Thì thành ra cái hỷ cái lạc đó, nó cứ tăng trưởng lên. Mà nó tăng trưởng mà không thấy thì tất nhiên là cái si nó phát sanh rồi. Thì cái hậu quả nó không thể không xảy ra. Cho nên nếu như mình không biết rằng là những cái cảm thọ này á, mình thọ hưởng trong cái trạng thái tâm như thế nào, thì mình là tạo nghiệp từ đây. Bởi vì các cái căn của mình, các cái căn là ngũ căn nè, nó tiếp xúc với lại các cái đối tượng nè, nó cũng có năm cái đối tượng này. Thì tất cả những cái mà đối tượng bên ngoài nó xâm nhập vào bên trong, rồi bên trong nó luyến như bên ngoài, thì coi như nó hoạt động thường xuyên. Cho nên tôi mới nói là cái lộ ngũ nè và cái lộ ý nó hoạt động 100% ngày đêm trong cơ thể của mình, trong cái tâm của mình, trong cái thân mình, nó cứ hoạt động như vậy. Mà nếu bây giờ đó mình biết điều tiết, mình trông thấy nó nữa, thì mình mới có thể là làm chủ nó được. Còn nếu không đó, mình sẽ bị cái các cái cảnh ở bên ngoài nè, nó chinh phục mình. Cho nên mình trong tâm mình á, mình không có chủ động được đối với cảnh, mà mình nô lệ cho cái cảnh, thì cái đó là cái đọa lạc. Mà mình không biết, nghĩ tu là ở đâu trên trời, ở lên trên núi cao, trên gì, cái chuyện đó là cái chuyện của những người ta tu rốt ráo. Còn bây giờ mình ở trong đời thường đó, mình cứ quán đi, cả một ngày này cái lộ ngủ mình nè, với cái lộ ý mình nó làm việc liên tục 100%. Bất cứ cái cảnh gì nó đối với mình cũng đều có phát sanh hết đó. Thì mình xem nó phát sanh với cái gì, phát sanh với cái tâm gì, nó phát sanh với cái trạng thái gì, mình có biết hay không? Nếu mình không biết là vô minh dẫn dắt. Mà khi mà cái vô minh nó nặng nữa, nó tụ lại á, nó thành ra cái si. Mà cái si nó không đi một mình, cái si nó đi với lại các cái pháp bất thiện này đây. Thì vậy không có cái lỗi lầm nào không xảy ra được. Thành ra đừng có tưởng là nó nhỏ nhặt, mà tu tập tất cả nó đều nằm ở các cái căn này, ở cái lộ ngũ và lộ ý này thôi, ở nằm cái đối tượng ở bên ngoài và cái cảnh nội ở bên trong thôi. Nó không có đi ra đó, ngày đêm nó không có đi ra chỗ đó. Thu thúc lục căn nó cũng nằm ở cái chỗ đó. Cho nên những cái pháp này mình càng đi sâu rồi, mình thấy cái cách thu thúc lục căn, mình thấy cái cách mà mình học đến chi để mình chinh phục cái đối tượng này. Cho nên cái tu tập là mình phải chiến thắng, mình phải chinh phục cái đối tượng này, chứ không phải cái đối tượng này nó chinh phục mình. Bây giờ mình thấy một cái món ăn ngon mà mình điều tiết được nó, mình nghĩ là món ăn ngon này là sẽ chia ra tất cả mọi người ăn. Mà ăn hết rồi thôi, không tiếc, không có tìm cầu thêm nữa, mai có món gì ăn món đó, thì mình mới chinh phục được nó. Còn nếu không, mình thấy cái món ăn đó thì cái tâm tham của mình nó khởi lên, là nó nói là ăn cho nhiều vô, ăn ngon rồi ăn tới, không có nghĩ tới chia cho ai hết á. Và ăn xong rồi còn muốn ăn nữa, thì nó cứ dẫn dắt mình đi thôi, mà mình không biết. Thành ra tất cả những cái đối tượng bên ngoài á, nó trở thành chủ nhân ông. Và các cái căn này khi tiếp nhận nó trở thành là phục dịch cho nó, nô lệ cho nó. Nô lệ chính là gì? Nô lệ các cái cảm thọ này mà thôi. Và nó biến chuyển, nó nằm trong cái cảm thọ này, nó xây chiều trong những cái cảm thọ này mà mình nhìn không ra. Thành ra đầu tiên là mình, nếu mình muốn tu bất cứ một cái pháp nào mà nó, mình nghĩ là nó cao siêu nhất, nó đưa mình giải thoát nhanh nhất á, mà nếu như các cái căn này nè, và các cái đối tượng này nè, mà mình đây mình gọi là tâm mình á, mà không làm chủ được, không chinh phục được những đối tượng này, thì không có nói tới cái pháp nào cao hơn, không thể nói tới pháp nào cao hơn. Và thiền Vipassana là gì? Là cũng chỉ để cho mình thấy cái hoạt động của cái căn, cái cảnh của cái thức này thôi. Mà cái hoạt động nó cũng nằm trong xúc, trong thọ, trong tưởng nha. Phải chỉ thấy thôi. Nhiệm vụ mình thấy thôi, thấy để biết. Thấy để biết lên chi? Trong cái sát na mình thấy, trong cái sát na mình biết là cái sát na đó thoát khỏi cái vô minh. Mình chỉ luyện được có nhiêu đó thôi. Pháp tu rất là đơn giản, mà rất là rõ ràng. Mà nó là một cái kỹ thuật để tu tập. Và ai cũng quán thấy, ai cũng đều biết hết. Mình không thấy không biết. Cho nên khi mình sống mà những cái pháp Phật như thế này nó thuộc vào cái chân lý rồi, mà mình không sống theo cái chân lý, mình không áp dụng cái chân lý đó để làm lợi lạc cho mình, để mỗi một ngày đó, thì mình càng đi tới cái sự an vui hơn. Biết không? An vui hơn, hạnh phúc hơn, sáng láng hơn. Quý vị cứ nhìn cái con đường trên cái chi pháp này, quý vị thấy không? Khi mà mình thoát ra những cái cảm thọ thấp hèn này nè, nó cũng ưu, nó cũng lạc, nó cũng hỷ, cũng xả vân vân. Nhưng mà khi nó dính tới những cái pháp bất thiện này á, là nó thấp hèn, là cái mà tôi gọi là nó cúi xuống những cái máng ăn, những cái máng ăn của dục lạc, nó quyến rũ mình để mà mình á là thọ hưởng nó bằng cái tâm bất thiện mà thôi. Như vậy khi mà mình hiểu biết á, mình sẽ tiến dần lên cái pháp thiện này đây. Cái thọ hưởng của mình á có ngẩng đầu lên. Thì đến khi mình tu này, tu thiền, tu các cái pháp thiền, thì càng lúc á, quý vị càng thấy dương lên. Như vậy những cái cảm thọ này quý vị thấy nó vẫn tiếp diễn mà, nhưng mà nó tiếp diễn ở một cái trạng thái thanh sạch hơn, Thì cái đó là cái sự chuyển hóa về mặt tâm thức của mình. Và cái kỹ thuật mà rèn luyện đúng đắn đó sẽ đưa mình tới cái thành tựu là cái tâm của mình được thanh lọc, được trong sạch. Thành ra những cái pháp cao thượng nó ở nơi mình, chứ không phải là mình rời khỏi cái đời sống mà hằng ngày của mình đây đó. Mình nhảy lên một cái chỗ nào, cái chỗ đó gọi niết bàn không có. Không có cái chỗ nào gọi là niết bàn để ở đó, không có. Mình sinh ra trong cõi dục này, là tất cả những dục lạc thế gian này đầy cám dỗ với ngũ căn của mình hết. Đầy cám dỗ, đầy vậy những cám dỗ, ai cũng dính vô hết, không có ai khỏi hết đó. Ngay mình biết tu rồi nữa mình cũng vẫn dính như thường. Bởi vì nếu nó chỉ đạt được một sát na hay sát na thôi, chứ còn đa số là mình dính vô hết. Đa số cái phần còn lại của mình là dính hết. Mình tu tập là mình rèn luyện chứ, rèn luyện để cho cái mà dính của mình đó, nó bớt mà nó tính từ sát na, chứ không phải nó tính được từ giây đâu. Nó không tính nổi từ giây, nó tính từ sát na. Mà trong khi đó là ngày của mình 24 đồng hồ tính theo giờ đó, thì nó dính chặt vào những cái pháp bất thiện này hết. Còn mình có tu tập đó, nó ra từng sát na. Mà quý vị thấy một second đó, một giây đồng hồ đó, là nó 250 tỷ rồi, 250 tỷ sát na. Thì quý vị thấy nó kinh khủng chưa? Cho nên không ai mà dám vỗ ngực xưng tên mình nói rằng là cái tâm mình nó thanh sạch, không có đâu. Không có chuyện đó đâu. Nó ra được một sát na là đã mừng rồi. Được một sát na tính từ một sát na. Giống như cái áo mình bây giờ nó nhuộm đen rồi đó, thì là cái trắng của mình nó chỉ là cái mũi kim thôi, chấm vô được vết trắng thôi. Thành ra mình phải liên tục mình làm cho đến khi nào cái áo này được trắng thôi. Nó không đơn giản, hãy hớ ra một cái là nó rơi vào trong cái hoạt động của cái pháp bất thiện này. Hớ ra cái rơi xuống, hớ ra. Hầu như nó nằm thường trực, chỉ khi nào mình nhìn thấy nó thì mình thoát được sát na, nhìn thấy nó sát được sát na. Có thế thôi. Thành ra mình thu thúc lục căn là gì đó, mình thử tập thu thúc lục căn đi. Uống miếng nước thôi, thử thu thúc lục căn có được không? Không đơn giản chút nào hết. Rồi bây giờ chúng ta sang tới một cái mà gần với lại cái thọ khổ đó, là cái thọ ưu. Thọ ưu, nếu mà cái thọ khổ á, nó thuộc về cái thân xúc, thì cái thọ ưu á, nó thuộc về cái ý xúc. Thọ ưu thuộc về ý xúc, đó là cái trạng thái cảm nhận đối tượng một cách tức bực, bồn chồn, lo lắng, bất an của tâm. Tức bực, bồn chồn, lo lắng, bất an, vân vân của tâm. Và cái thọ ưu này á, nó do cái ý xúc mà ra. Trong khi cái thọ khổ á, là nó do cái thân xúc ra. Bây giờ chúng ta qua tới cái trạng thái. Cái trạng thái của cái thọ ưu đó là nó cảm thọ một cái xúc pháp, một cái xúc pháp không khả ái, không khả hỷ. Có nghĩa là khi mà mình cái tâm ý của mình á, là nó tiếp xúc với cái cảnh đó, thì cái trong cái tâm mình nó xảy ra một cái trạng thái là buồn bực, lo lắng, không có hài lòng, không có vừa ý. Bởi vì mình gặp cái cảnh đó, cái đối tượng của nó là cái đối tượng nó trái ý, cái đối tượng không vừa lòng. Thì nó phát sinh ra cái thọ ưu. Bây giờ chúng ta nói cái cảnh này. Chúng ta nói cái cảnh không khả ái khả hỷ, tức là cảnh xấu. Nó gián tắt là cảnh xấu. Cảnh xấu nó mới tạo ra cái thọ ưu. Nhưng mà cảnh xấu này chia ra mà hai loại cảnh xấu. Cái cảnh xấu mà nói chung á, thì nó là khác. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn mình thấy một cái người xấu xí chẳng hạn, một cái người cái hình tướng xấu xí, thì đó là cảnh xấu. Ví dụ giờ mình nghe một cái âm thanh chát chúa thì cái đó cũng là cái cảnh xấu. Hoặc là mình ngửi thấy một cái mùi hôi bốc lên, cái mùi hôi thối xông lên nồng nặc thì cái đó cũng là cái cảnh xấu. Hoặc mình thấy một cái tai nạn khủng khiếp xảy ra, một cái tai nạn khủng khiếp xảy ra thì cũng là một cảnh xấu, vân vân. Thì đây là cái cảnh xấu bình thường. Nhưng mà nó có một cái loại cảnh xấu, cảnh xấu này nó theo ý riêng. Cảnh xấu theo ý riêng. Thí dụ như bây giờ mình thấy một cái người đó đẹp, người đó giỏi, người đó tài hoa thì lại không ưa, nó nổi lên cái sự ghen ghét. Là bởi vì sao? Là bởi vì á, trong cái tâm người này nó có cái mầm của cái sự đố kỵ, đố kỵ, ghen ghét. Như vậy là vì nơi cái người đó, cái tâm đố kỵ nó mạnh quá, cho nên thấy người ta đẹp, thấy người ta giỏi, thấy người ta tài hoa, mình không có quan hệ. Mà tự nhiên mình thấy nó có một cái gì đó, nó có một cái gì nó làm cho mình cảm thấy hơi hẩn hẩn chút. Mà cái này nó lộ ra rất là tinh vi. Nhiều khi mình thấy người ta nó giỏi quá rõ ràng, nó đẹp quá rõ ràng rồi, nó tài hoa quá rõ ràng rồi, nhưng mà cái ghen ghét, cái đố kỵ của mình á, nó nằm đây, nó nằm đây. Sân tật lẫn hối nó nằm ngay cái tật này. Nó một cái tướng trạng của tâm sân, nó phục sẵn nơi mình quá mạnh. Tức là nó tìm miên trong mình quá quá nặng đi. Thì lúc đó đó mình tỏ cái thái độ mà mình không biết thôi. Mình mới nói coi vậy có phải vậy không? Vậy thấy không? Có vậy có phải vậy không? Là gieo cho người ta hồ nghi, tức là thay vì người ta tròn trĩnh vậy nè. Bây giờ mình làm cho nó khuyết miếng đi. Rồi cái xong rồi bây giờ người ta giỏi quá rồi thì bây giờ mình biết làm sao mình kiếm mấy cái chuyện mà lá cải về cái đời tư người ta mà người ta bung phèn lên vậy, không biết có thiệt hay không á, mình đem cái đó vô để mà hạ cái người đó xuống chút xíu. Tức là dạch lá tìm sâu để mà làm cho cái đối tượng mà tốt đẹp này nè nó thành ra cái cảnh xấu. Nó là nằm trong cái nội tâm vậy, nó kinh khủng lắm. Xin lỗi quý vị, ai cũng có hết, không người nào không có hết. Mà mình coi chừng coi nó lộ ra cái lúc nào thôi, chứ không có ai không có đâu. Nhiều khi cái lúc đó nó mắc cái chuyện khác, nó ngủ, nó không có nói gì hết trơn á, nhưng mà tới cái lúc nào đó nó nhảy ra là nó nhảy ra. Cho nên chưa chắc là mình thấy cái cảnh đẹp, mình thấy cái người đó đẹp, người đó giỏi, người đó tài hoa mà là mình có cái tùy hỷ với người ta đâu. Bởi vì khi cái tùy hỷ này nó phát sanh đây quý vị, nó nằm đây, tùy hỷ này nó phát sanh, tức là mình quan hỷ với cái giỏi, cái tài hoa người ta, rồi mình mong ước mình cũng được như vậy đó, mình quan hỷ như vậy đó, thì cái người đó hiếm lắm. Mà cái người đó quý vị gặp là biết liền, bởi vì họ rất là dễ thương. Còn đa số mà thấy vậy thì cứ làm thinh, bởi vì trong cái làm thinh đó, ở trong này nó có lợn cợn cái gì đó mà nó chưa có nổi lên. Ai cũng có, chưa có ra khỏi đâu quý vị. Đều có cái là mình thu thúc nó, mình giữ gìn nó ở cái mức độ nào, nó đừng có nhảy ra quá trớn thôi. Cho nên quý vị thấy nó phát sinh nè. Người ta nói những người mà ngồi lê đôi mắt, ngồi uống trà, ngồi uống rượu, rồi ngồi ăn bánh, rồi ngồi gì đó, thì bắt đầu mới đem ông này với bà kia ra làm cái đối tượng để mà đàm tiếu người ta. Nó là một dạng đó đó. Nó là một cái dạng của cái tâm đố kỵ. Thật ra nó nhiều chuyện. Mà nhất là những người nào mà càng là cái ngôi sao đó thì mình càng phải đem những cái chuyện không phải ngôi sao đó nói ra nó mới lý thú. Thậm chí nó có một số nước đó, nó có những cái tờ báo lá cải để cho những người minh tinh màng bạc hay là những cái vị nào mà nổi tiếng ở trong xã hội đó, thì nó không có nói cái chuyện nổi tiếng đâu, nó nói cái chuyện không nổi tiếng đó thì nó lại hấp dẫn hơn. Bởi vì trong tâm ai cũng có cái tật này bên trong này, tật đố là bên trong, cái ghen ghét nó có. Tại sao nó có? Tại vì mình ngã mạng mà, mình chắc mình có mà. Tu gì không lẽ thua người đó? Tu gì không đẹp sao? Thấy không? Mà người ta đẹp khác tôi đẹp khác chứ, người ta giỏi khác tôi giỏi khác chứ, nó có cái ngã mạng trong đó. Cho nên là cái tật nó có, mình dính hết không có ai thoát khỏi. Mình học và biết chơi chơi vậy thôi chứ còn thật sự ra có hết. Mà điều mình căm chừng nữa coi nó nhảy ra làm sao, đoạn mình nó xỏ mũi đó mình dắt chở vô, biểu mày nằm ơn mày ngủ yên giùm tao thôi, mày bậy bạ tao mắc cỡ lắm chứ còn có lắm. Có đầy đủ á, nên phải canh chừng mình coi. Mà hả, mình sơ xuất một cái là mình bắt đầu mình nói cái chuyện mình chỉ trích người ta, hoặc là nói xấu người ta, hoặc là ai nói xấu người khác á mình cười, thì thấy không, nó hoan hỉ trong cái chuyện đó. Nó là cái cười đó, nó phát xuất từ từ cái đen tối ở bên trong. Người ta nói mình dám nói, sợ mới mốt bắt ra đôi chối sợ, nhưng mà ai nói cười hùng vì thấy không, là nó có, nó cũng nhảy ra đó, nó tùy miên bên trong nó nhảy ra. Cho nên mình quán xét mình thấy, cho nên cảnh xấu này nè, cái cảnh xấu này nó không phải là do xấu, mà nó xấu là do cái ý muốn. Đặc biệt gì nghe cái câu ca dao mới nói là trắng như bông mà lòng anh không chuộng, đen như cục than hầm mà anh muốn anh thương. Nghe không? Thành ra đâu phải là cái người đó đẹp mà là cái đối tượng của cái vị này. Thì người đó không đẹp gì hết, mặt rỗ rồi là đen rồi là sao đó, tướng mạo sao đó, nhưng mà dưới mắt anh thì cái cô này trở thành là cái người đàn bà số 1 của mình, người phụ nữ số 1 của mình đó. Thành ra tuy là cái cảnh này nó xấu, nó nhưng mà nó trở thành đẹp với cái người này, hoặc cảnh này đẹp nó trở thành xấu, là cái cảnh đó theo ý riêng. Quý vị hiểu theo ý riêng chưa? Và khi nơi mình mà nó khởi theo những cái theo ý riêng như vậy phải kiểm soát, bởi vì có phải coi nó phát xuất từ đâu nó ra mà mình theo cái ý riêng như vậy. Nên quý vị thấy có nhiều người đó chủ trương sống lập dị. Lập dị là gì? Là mình nhận định cái vấn đề theo cái ý riêng của mình. Thì theo cái ý riêng không phải hoàn toàn dở, nhưng mà theo ý riêng phải xem xét lại. Nếu cái ý riêng này nó phát xuất từ cái cốt lõi gì ở bên trong cái tâm của mình đó, nếu nó là thiện, nếu nó là tốt thì nên phát huy nó. Còn nếu nó ẩn giấu một cái thế lực đen tối gì ở bên trong á thì phải coi chừng, phải tránh xa nó. Ví dụ như quý vị thấy nè, một người cũng theo ý riêng mà là trở thành cái bậc thầy của chư thiên và loài người đó, là Đức Phật đang hưởng, lúc đó Thái tử Tất Đạt Đa đang hưởng tất cả những cái sung sướng của dục lạc thế gian. Nhưng mà khi nhìn thấy cái cảnh khổ ở bốn cái cửa thành rồi đó, thì cái trong ngài là suy nghĩ cái khác. Ngài nghĩ tới là đây, bây giờ tất cả những cái tiện nghi mà ngài đang hưởng đây, tất cả những quyền bính mà ngài có trong tay đi, chỉ là phù du, không có nghĩa lý gì hết. Và ngài chọn một con đường riêng, thậm chí đi theo các cái bậc thầy tu đã đắc thiền rồi, lên tới đỉnh của cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới rồi, nhưng mà ngài vẫn không có hài lòng, không có vừa ý, vẫn ưu tư, vẫn thọ ưu ở nơi tâm của mình. Và cuối cùng đã khám phá ra con đường duy nhất cho đạo Phật là con đường tứ niệm xứ này, con đường tu tuệ đây. Con đường này mới chính là của riêng của Phật giáo, con đường khám phá cái chân lý này. Thì cái thọ ưu đó, cái suy nghĩ độc lập đó, cái suy nghĩ mà nếu mà người đời nói lập dị cũng được, nhưng mà cái đó nó phát xuất từ cái thánh thiện ở bên trong, thì đó là cái tiếng gọi tốt đẹp mà chúng ta nên nghe theo. Còn nếu như nó từ một cái thế lực đen tối bên trong đó, thì mình phải cố gắng để mình dập tắt nó đi. Còn nếu không là tai họa nó sẽ xảy ra. Ngồi đó mà cười hùng á, vài ba bữa nó điểm mặt, là bữa đó đó ngồi nói xấu là có bao nhiêu người đó, có bà A, bà B, bà C gì ngồi trong đó, nó lôi ra hết toàn bộ chứ không có để đâu. Nên cẩn thận cho đó. Bây giờ nói tới phận sự. phận sự của cái thọ ưu này á, là nó chuyên bắt cái cảnh trái ý, trái ý. Chuyên bắt cảnh trái ý, cảnh không vừa lòng. Thì như vậy nói vậy có nghĩa là trong đời thường mình dùng cái chữ là coi như là mình giống như mình phản xạ. Hễ thấy cái chuyện đó mà nó quấy á, thì tự nhiên là không đồng ý, tự nhiên là không có vừa lòng rồi. Nó phản xạ như vậy. Tức là cái phận sự của cái thọ ưu này nè, nó chuyên bắt cái cảnh trái ý không vừa lòng. Hay cái gì mà trái ý không vừa lòng đó thì cái thọ ưu nó xuất hiện liền. Nó lập tức nó có cái sự phản ứng liền. Cho nên tại sao khi mình tu tập á, tất cả những cái gì của mình cũng phải chậm rãi lại. Mình chậm rãi lại để mình coi những cái phản ứng đó là cái phản ứng gì. Thì cái thọ ưu mà nó thấy cảnh trái không vừa lòng đó là cái thọ ưu nó xuất hiện liền. Nhưng mà khi nó xuất hiện vậy đó là mình chậm rãi để làm gì? Để không cho nó tăng trưởng. Còn nếu không nó tăng trưởng. Nó có một cái chức năng nữa là nó khai thác. Khai thác khía cạnh này hoặc là khía cạnh khác của những cái cảnh mà trái ý không vừa lòng này đây. Nó kêu bằng nó chia chẻ ra. Nó làm cho cái mà không vừa ý không vừa lòng đó là nó tăng trưởng lên. Cái hoạt động của cái thọ ưu là như vậy. Cho nên nếu mình để cho cái thọ ưu này á, nó phát sinh hoài thì cái ưu nó càng lúc nó càng tới. Nếu mình không thấy mà mình không có chuyển đổi nó, không làm cho nó yếu đi đó, thì nó chỉ mạnh thôi. Cái chuyện này nó bắt qua chuyện kia, nó chuyện qua bắt qua cái chuyện nọ, thì nó cứ làm cho cái ưu nơi trong tâm mình á, nó phát triển, nó không mất đi. Trừ khi mình ý thức á, mình ý thức thì mình mới dẹp được nó. Mình không ý thức thì cái công việc của nó là nó cứ phát triển tới. Bây giờ thành tựu là nó hiển bày cái sự đau khổ, sự bất an của tâm. Nó cứ khổ tâm hoài, nó cứ lo lắng hoài, nó cứ buồn rầu hoài, nó cứ khó chịu trong người hoài, nó không có ngừng lại. Nó thành tựu của nó là như vậy. Và cái sự đau khổ, cái sự bất an này nè, cái sự dằn vặt này, nó kéo dài. Cái sự đau khổ, sự bất an của tâm này nè, nó kéo dài. Nó cứ dằn vặt hoài. Bây giờ cái nhân cần thiết của nó, cái nhân gần của nó không phải là sắc thần kinh, mà là sắc ý vật. Là sắc ý vật. Thường nói khi nói về cái sắc ý vật đó, thì hiện nay là có nhiều cái sách chú giải cũng khác nhau. Nhưng mà thường thì đã nói là cái sắc ý vật nó nằm ngay cái trái tim, nằm ngay cái tâm. Có người nói là nằm trên trái não. Trong kinh thì Đức Phật nói là cái nơi nào mà những cái cảm thọ này nó khởi lên á, những cảm thọ mà thuộc về tâm nó khởi lên á, thì nơi đó là sắc ý vật. Và như lần trước tôi cũng có nói với quý vị là tôi đang muốn tìm lại cái bài nói chuyện của giáo sư Trần Văn Khê để chứng minh cho quý vị thấy là khi Đức Phật mà không có giảng thêm, tức là người ta nói về là trái tim á, là sắc ý vật, thì Đức Phật cũng làm thinh. Làm thinh đây có nghĩa là xác nhận cái đó là đúng, không có sai. Hoặc là có sách chú giải còn giải thích á, nói nó là một cái phần đậm nhỏ hạt đậu, nó nằm trong cái tâm thất ở bên trong. Nhiều cách giải thích lắm, nhưng mà nói chung nó cũng không có ra khỏi cái trái tim. Và cái này khi mà mình hành thiền mình cũng thấy vậy. Khi mà cái pháp bất thiện nó khởi lên á, thì mình sẽ thấy cái hơi thở của mình nó dồn dập. Và cái thứ hai nữa là trong cái tim mình nó co thắt hoặc là nó cứng lại. Cái hiện tượng nó xảy ra mình cũng thấy. Nhưng mà tôi rất là muốn quý vị là có dịp giúp giùm tôi để tìm lại cái bài đó để cho cả lớp nghe. Là bởi vì giáo sư có giảng là cái khi mà cái đau khổ á, mà cái người diễn viên mà diễn xuất á, mà lấy cái hơi từ trong cái ruột đó, nó ra thì cái âm nó khác, mà từ trong cái gan nó ra nó khác, từ trong cái phổi nó ra nó khác, và mỗi cái nó diễn tả một cái khía cạnh của sự đau khổ về tâm khác nhau. Và giáo sư đã diễn đạt là chính tôi đã đi nghe ở tại Tịnh Trà Quán, mà sau đó cứ xin lại hoài không được cái tài liệu này. Chứ nếu mà có quý vị nghe rồi á, quý vị thấy rất là rõ ràng cái thọ ưu này. Và như nãy tôi cũng có nói là khi mà cái bệnh á nó phát xuất ra cũng vậy, thì cái thọ ưu nó ra từ một cái phần nào trong cái cơ quan này nó phát ra, nhưng mà rồi cái dư chấn của nó để lại á, nó làm thành cái bệnh, nó cũng đóng trên cái thân. Nói cái này để thí dụ gì quý vị dễ hiểu hơn chút. Bây giờ tụi mình uống 2 ly nước. Bây giờ một cái ly nước này nó có thuốc bổ nè. Sau khi mình uống xong rồi nó giải khát rồi, nhưng mà nó làm cho cái cơ thể mình có sức khỏe. Bây giờ mình uống một cái ly nước mà nó bỏ đủ cái thứ mà kết cấu bằng cái thành phần hóa học á, là khi mình uống rồi á thì nó cũng giải được cái khát, nhưng mà cái dư chấn của nó để lại, cái dư âm của nó để lại á, là nó làm cái mình có thể là bị đau bụng, có thể là sanh một cái bệnh gì trong cơ thể. Thì về tâm cũng vậy, cái khi mà những cái pháp bất thiện nó khởi lên trong cái tâm mình á, nó bao giờ nó cũng để lại cái dư chấn. Cái dư chấn nó ở trong tâm, nó thành ra những cái pháp ngủ ngầm, nó cộng thêm cái pháp ngủ ngầm cho mạnh, nó đã có sẵn ở trong tâm rồi, nó nằm trong cái phần hộ kiếp quý vị. Như tôi nói, nó nằm trong cái phần hộ kiếp, tâm hộ kiếp đó, nằm trong phần hộ kiếp, để mà khi mà cái tâm phân đấng này nó hoạt động rồi đó, thì nó sẽ cấu kết vô đây. Bởi vì cái tâm phân đoán này nè, ngay trong cái lỗ ngủ á, thì nó bắt vào trong những cái sắc thần kinh. Nhưng mà quý vị nhớ rằng á, là khi mà cái hoạt động của nó bắt đầu nó khởi lên một cái lộ trình mới đó, thì bao giờ nó cũng làm cho cái tâm hộ kiếp này rúng động, tức là nó đã chạm vào trong đó, nó đã câu thông rồi. Còn nếu là lộ ý á, thì cái cửa môn của nó, cái ý môn của nó nằm ngay cái tâm hộ kiếp. Thì như vậy những cái pháp bất thiện ngủ ngầm á, nó đã nằm ngay đó, nó phục sẵn ở đó rồi. Thì bây giờ nó chỉ là chồng chất thêm vô, hoặc là nó làm cho bên trong đó, nó chồm ra bên ngoài để nó phát nổ thôi. Thì vậy là chúng ta thấy được cái nhân cần thiết của cái sắc ý vật đó, là nó rất là đa dạng trong người. Như vậy nếu mà mình quán được những cái thọ ưu của mình đó, khi nó phát sanh đó, thì có những người cái thọ ưu đó, nó có thể làm cho cái người đó bị đau tim. Có người nó làm cho nhức mỏi trong cái cơ thể, có người nó có thể là làm cho là liệt một cái phần nào đó, không thể biết được. Có thể có người nó làm cho chết đi. Ví dụ như cái người đó sẵn có đau tim chẳng hạn. Tôi có biết một cái trường hợp, cái bà đó là con về thăm, con ở nước ngoài về thăm ở được 2 tuần lễ, vì nghe mẹ bệnh cho nên về thăm ở 2 tuần lễ. Thì bà mẹ thấy con về thăm á, cho nên là rất là vui mừng, thì cái sức khỏe nó phục hồi trở lại. Thì đến khi cái người con ra đi thì cũng đã có nói với mẹ rồi, coi như là bà mẹ cũng bằng lòng để cho đứa con đi rồi. Nhưng mà khi con ra tới phi trường á, lúc mà con đi thì bà bình tĩnh lắm, nhưng mà khi mà con lên xe đi ra tới phi trường thì bà khóc. Thì sau đó là bà ngất xỉu, bà chết luôn. Thì đứa con đã phải quay trở lại. Thành ra quý vị thấy không, như vậy không phải là cái sắc ý vật này nè, nó phát xuất một cái phần ở trong cơ thể, thì có thể là phần tim hay là nó ảnh hưởng cái gì nữa mình không biết, thì cuối cùng nó đánh sụp toàn bộ một cái cơ thể đã suy yếu rồi. Thì thôi, hôm nay tới đây chúng ta tạm ngừng đây, rồi chúng ta sẽ còn tiếp theo 3 cái cảm thọ nữa. Xin mời quý vị nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chư thiên ở trên hư không, địa cầu thượng ở rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, họ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vĩ